Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tiên Sư Ông, kính thưa đại chúng. Bài hát với tựa đề Một Ngày Xuống, nhạc và lời của Sơn Cư vừa sáng tác tại Tu Viện Kim Sơn trong mùa an cư Kiết Hạ năm 2014. Con xin được kính dâng lên. Một ngày xuống, hồn say say tỉnh dậy. Một ngày xuống, tan nỗi hờn trong mơ. Một ngày xuống, ôi trần gian huyễn mộng. Một ngày xuống, Nam Mô ngập rêu phong. Ngày tháng qua mau, người ơi tỉnh dậy. Ngày tháng đông đưa, nỗi đời đắng cay. Ngày tháng phôi pha, chìm trong lỗi hẹn. Ngày tháng bơ vơ, bên bờ nơi nào. Một ngày xuống, bờ vai vương nắng hạ. Một ngày xuống, nụ cười như bé thơ. Một ngày xuống, lắng nghe hơi thở nhẹ. Một ngày xuống, vững chãi về muôn nơi. Ngày tháng nơi đây, bàn tay phép lạ. Ngày tháng yên vui, mặt hồ trắng lên. Ngày tháng yêu thương, tình như biển mặn. Ngày tháng tri âm, nụ cười bất sinh. Một ngày xuống, người ơi đứng mặc cả. Một ngày xuống, hãy vui cùng tăng thân. Một ngày xuống, chín phẩm sen ngát nhị. Một ngày xuống, ta về, về bên ta. Ngày tháng nơi đây, bàn tay phép lạ. Ngày tháng yên vui, mặt hồ trắng lên. Ngày tháng yêu thương, tình như biển mặn. Ngày tháng tri âm, nụ cười bất sinh. Một ngày xuống, người ơi đừng mặc cả. Một ngày xuống, hãy vui cùng tăng thân. Một ngày xuống, chín phẩm sen ngát nhị. Một ngày xuống, ta về, về bên ta. Một ngày xuống, ta đã về quê xưa.
Thay mặt đại chúng cảm ơn sư cô Thích Nữ. hành diệu trí. Thưa đại chúng, bài thơ và cũng là nhạc kinh Một Ngày Xuống. Chư tổ dạy, một ngày qua màng sống giảm dần như cá thiếu nước, có vui sướng gì? Đại chúng nên cần tinh tấn như cứu lửa cháy trên đầu. Hãy nên cẩn thận chớ buông lung phóng dật. Và từ ý chính đó, Sơn cứ viết bài thơ và bài nhạc này. Một ngày xuống, hồn say say tịnh mộng. Một ngày xuống, hồn say say tịnh dậy. Một ngày xuống, tan nỗi hờn trong mơ. Một ngày xuống, ôi trần gian huyện mộng. Một ngày xuống, nấm mồ ngập rêu phong. Đời sống ngăn lại, cái chết nó tới nơi. Và cuộc đời không khéo thì chỉ một nấm mồ rêu xanh. Ngày tháng qua mau người ơi tỉnh dậy. Ngày tháng đông đưa nỗi đời đắng cay. Ngày tháng phôi pha chìm trong lội hàn. Ngày tháng bơ vơ bến bờ nơi nào. Thấy được tâm tánh chưa? Thấy được Phật quả chưa? Một ngày xuống bờ vai vương nắng hà. Một ngày xuống nụ cười như bé thơ. Một ngày xuống lặng nghe hơi thở nhẹ. Một ngày xuống vững chãi về muôn nơi. Đại chúng tu tập tinh cần và gắn bó lẫn nhau trong sự vững chãi và thành thơi. Ngày tháng nơi đây bàn tay phép lạ. Ngày tháng yên vui mặc hồ trăng lên. Ngày tháng yêu thương tình như biển mặn. Ngày tháng tri âm nụ cười bất sinh. Bất sinh là thấy được sự sinh diệt, vô thường, vô ngã. Và tất cả đều duyên sinh, cho nên con người mình tự tại, giải thoát, gọi là giác ngộ, thành Phật. Một ngày xuống người ơi đừng mặc cả. Một ngày xuống hãy vui cùng tăng thân. Một ngày xuống chín phẩm sen ngát nhụy. Một ngày xuống ta về bên ta. Một ngày xuống đã về quê xưa. Tức là trở lại cái bản lai chân thực của mình. Thưa đại chúng, hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 năm 2014, xin cung kính mời đại chúng nghe kinh Không Phiền Dặn. Kinh Không Phiền Dặn. Trong kinh Theravada, trường A Hàm, phẩm vô tưởng, ngụ uẩn giai không, thứ 143. Tôn giả xá lời Phật có dạy cho thầy Mahananda: hành tu của người xuất sĩ là thể hiện tình thương yêu chính mình, thương yêu huynh đệ, thương yêu mọi người và thương yêu tất cả mọi loài, cho chỉ cỏ, cây, đất đá mà không một mảy may phiền giận mình và bất cứ ai. Vì phiền giận thì như lửa nhiệt độ cực mạnh, cực cao, có khả năng thiêu tản vô lượng phước báo và công đức đã tạo trong vô lượng kiếp về trước. Tôn giả xả lời phất tản thản và ca ngợi thầy Mananda là bào đề, người anh em bên họ ngoại của ngài, đã dám từ bỏ sự giàu sang người thân dòng tộc mà làm hành xuất sĩ. Đã có nhân duyên lớn và thù thẳng với Đức Phật, với giáo pháp, với giáo đoàn, cho nên muốn chứng đạt thánh quả, hóa giải cái khổ mê tội cực trọng, thì tuyệt đối phải trưởng dưỡng tâm từ ái, bi mẫn và hoàn hảo sự vững chãi, giàu có tâm đức mà không nên phiền giận. Này thầy Ma Hananda, phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Một khi phiền giận dũng dần gia tăng, cũng như một hạt cải được chăm bõm, bõm thì sinh lợi. Như con rắn độc sinh sản chảo con, tu mà phiền dần là cực nguy hại, cực xấu tệ, khó có an lạc mà tự do. Phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Một khi phiền giận dũng dần gia tăng, như một hạt cải chăm bõm sinh lợi, như con rắn độc sinh sản chảo con, tu mà phiền giận là cực nguy hại, cực xấu tệ, khó có an lạc và tự do. Thưa đại chúng, đó là một đoạn thi kệ của phẩm Vô Tưởng Ngũ Uẩn Giai Không thứ 114, kinh Theravada Nguyên Thủy, tức là Trường Bộ Kinh. Và nhân đó, Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh diệt trừ phiền giận cho đại chúng. Đây là những điều tôi đã được nghe ngài A Nan trùng tuyên. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi Bụt còn cư trú trong tu viện cấp cô độc rừng Thẳng Lâm tại thành Xá Vệ. Hôm ấy Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: "Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm cho sâu sắc để thực hành." Các vị khất sĩ vâng lời và chăm chú lắng nghe Tôn huynh Xá Lợi Phất tuyên thuyết. "Này chư huynh đệ, năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào?" Đây là phương pháp thứ nhất. "Này các huynh đệ, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các huynh đệ, ví như có một vị khất sĩ tu theo hành A Lăng Nhã, ưa mặc y phẫn tạo. Một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân nước tiểu, nước mũ và các thức dơ. Trông thấy một tấm vải còn lành, đẹp. Vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân nước tiểu, nước mũ và các chất dơ bẩn khác dính vào quá nhiều. Vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy đem về nhà giặt cho sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phẫn tạo. Cũng như thế, này các huynh đệ, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như thế. Này các huynh đệ, đây là phương pháp thứ hai. Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các huynh đệ, ví như cách thôn xóm không xa có một cái hồ sâu và mặt nước lại bị rong rêu, cỏ dài che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống dùng hai cánh tay khoát rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các huynh đệ, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể trừ diệt được phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như thế. Này các vấn đề, đây là phương pháp thứ ba. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói lại cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận, thì mình nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này quý huynh đệ, thí như có một người đi tới một ngã tư kia kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa vì này nghị. Mặc dù nước mưa trong hồ không có, nhưng mà lộ chân trâu ấy ở ngã tư đường có một ít nước. Nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy một cách mau chóng, thì nước sẽ đục ngào và không thể dùng được. Do đó ta sẽ từ từ, nhẹ nhàng, thanh thản, khoan khoái để có thể dùng được nước trong khi ta cần tới, để trừ sự nóng bức và phiền muộn bây giờ. Vậy nên ta từ tốn quỳ xuống, tay và đầu áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống từng giọt bằng cái lưỡi nhẹ nhàng của mình. Cũng như vậy, này các huynh đệ, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn một chút sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới người kia. Đừng nghĩ tới hành động lời nói không dễ thương của người ấy, mà hãy nên chú ý tới một ít dễ thương còn lại trong tâm của người kia thôi. Quán sát như vậy thì ta có thể trừ diệt được sự phiền giận mà mình đang sinh khởi. Người có trí phải nên thực tập như thế. Này các huynh đệ, đây là phương pháp thứ tư. Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói cũng không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương cả, thì nếu là kẻ trí mà mình sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các huynh đệ, ví như có một kẻ đi xa trên đường dài, nửa đường bị bệnh, khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn quá cách xa. Người đó đứng lâm vào tuyệt mạng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay giúp đỡ. Người ấy dìu người kia tới một thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn về mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia được thoát nạn đó là nhờ lòng thương xót và bi mẫn của người giúp đỡ. Cũng như thế, này các huynh đệ, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm không còn lại một chút gì có thể gọi là dễ thương cả, thì ta phải biết khởi tâm niệm này: một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không còn một chút gì dễ thương cả, thì đó là một người rất bình hoàng, rất đau khổ. Người này chắc chắn đang đi về những nẻo xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được bậc thiền trí thức thì người ấy không còn có cơ hội để chuyển hóa và đi về nẻo thiền, con đường của phúc lạc nữa. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế. Này các huynh đệ, đây là phương pháp thứ năm. Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các huynh đệ, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại mát lại ngọt. Đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn cỏ xanh mọc sát quanh hồ. Bốn phía cây cối xanh tươi có nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ nhảy xuống khoan khoái, mặc tình mà tắm rửa và uống nước. Tất cả những bức nóng, khát nước và phiền muộn của người tiêu tán lập tức. Cũng vậy, này quý huynh đệ, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm địa lại rất dễ thương, thì ta nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt: thân, miệng và ý, để đừng khởi sự phiền giận, ganh ghét hoặc xâm chiếm bất cứ một lời nói, một cử chỉ nào. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì mình thật không phải là một người xuất sĩ có trí tuệ. không phải một người có cơ hội để giải thoát khổ đau. Này quý huynh đệ, tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ phiền giận. Quý vị hãy nên quán chiếu và thực tập. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất trình bày, các vị khất sĩ rất vui mừng, tiếp nhận và ai nấy tự mình khuyến bảo nhau hành trì rất là tinh mật. Thưa đại chúng, kinh này thầy Thiện Từ cũng đã nói bài ba lần với đại chúng ở tại tu viện Kim Sơn và nhiều nơi khác, nhưng mỗi lần trình bày là tự thân thầy Thiện Từ thấy thêm nhiều cái niềm vui và hỷ lạc hỷ hạnh. Và nhưng ngài Xá Lợi Phất, trước khi nói kinh này, ngài đã tâm tình dạy bảo thầy Mahananda: này thầy Mahananda, phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Một cái bẫy mà họ đưa mình không tránh được. Thành ra bất cứ ai bỏ được phiền giận, tránh được cái bẫy phiền giận là người thông minh, là bậc chánh biến tri A-la-hán, là bậc hiền nhân, là bậc siêu việt, là người vượt ra tất cả những cái niềm đau nỗi khổ và những cái bẫy tham ái, si mê, cuồng tín, đau khổ. Phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Thành ra mỗi vị xuất gia hay là cư sĩ, nhìn cho kỹ coi thử mình đã thoát được cái bẫy sập khó thoát này chưa. Mà nếu mình bị dính tới thì ngài nói rằng là nếu dính tới thì giống như một cái hạt giống được nuôi dưỡng và nó phát triển. Cái hạt giống dần á, dù dần ít dần nhiều cũng là một cái năng lượng, và nó trở thành á, một cái hạt giống mà được chăm sóc cái dần. Nếu mình tu tập, mình là một người xuất gia làm sư cô, làm vị tu sĩ đã thọ giới lớn, thọ Bồ Tát giới lớn, mà mình á, vô tình thôi chăm sóc cái dần, ngày nào chăm sóc ít nhiều cái dần, ngày nào có chăm sóc ít nhiều cái dần, ngày nào có chăm sóc ít nhiều cái dần, thì chuyện gì xảy ra? Dũng dần gia tăng, dũng dần gia tăng, dũng dần gia tăng. Mà dũng dần gia tăng á, thì ngài Xá Lợi Phất ví dụ như một hạt cải được chăm bón thì sinh lời. Một hạt cải thôi mà được gieo á, rồi lấy từng hạt cải của cái cải đó mà gieo nữa, lấy từng hạt cải của những cái cải đó mà gieo nữa, thì vô số những cây cải và hạt cải có mặt trong vườn, có mặt khắp nơi. Thì cũng như vậy, mình chỉ vô tình thôi mà cứ chăm sóc, sáng chăm sóc, trưa chăm sóc, chiều chăm sóc, đôi lúc ngủ nửa đêm còn thức dậy khởi lên kinh giận. Một người chiều hôm qua đã gây gỗ chọc cho mình giận. Vì vậy mình cứ vô tình và cứ cái thói quen thương tình đó mà nuôi dưỡng cái năng lượng, cái hạt giống của cơn giận, thì người đó tu tập không khá được. Như con rắn độc sinh sản cháu con. Một con rắn độc đã là nguy rồi mà nó sinh sản con, rồi sinh sản cháu, rồi sinh sản chắc, rồi nối dòng của những con rắn độc đó nữa. Nếu mình chỉ giận sơ sơ thôi, vô tình mình đang là con rắn độc, mình đang là chăm sóc và nuôi dưỡng sinh nở những con rắn con, những con rắn cháu, những con rắn chóc, những con rắn khuột liên hệ, rồi rắn bên nội, rắn bên ngoài, rồi con rắn dài, con rắn ngắn, con rắn đen, rắn đỏ, nó sinh ra vàng thứ hết. Đi đâu gặp rắn độc? Và con rắn độc á, bị ta giết và đến đâu ta không sợ hãi hết. Thì mình là bản chất của con rắn độc thì có thể cũng bị giết, đi đâu cũng bị hại, đi đâu cũng bị xua đuổi và đi đâu cũng bị từ chối mà không ai chấp nhận cả. Cho nên các vị xem thử, coi thử mình có vô tình hay là do cái thói quen mà nuôi rắn ở trung tâm, ở trong lời nói, ở trong suy tư hằng ngày, hằng giờ. Nhiều lúc mà mình quên đi, mình không biết cái nguy hại của cái nọc độc cái dạng này. Vì vậy Ngài Xá Lợi Phất là một đại sư huynh, một vị thầy lớn, nhắc nhở năm xưa cho huynh đệ và truyền trì lại bây giờ cho chúng ta, mà chúng ta nghe mà cảm được, mà thấu được, mà ứng dụng được những cái lời này để soi chiếu cái buồn, cái giận, cái hờn, cái ghen ghét của mình, thì quả mình là một người tu xứng đáng, một người dần dần phát triển trí tuệ, một người dần dần nuôi dưỡng được cái lượng từ bi rộng lớn. Và mình là một người tỉnh thức, đúng là một người tỉnh thức đi trên con đường chính, và đúng là một người đang là cái nét đẹp ở trong giáo đoàn, trong tăng thân, trong đại chúng xuất gia, và gương mẫu sáng cho tất cả các giới xuất gia, tại gia, ở đây, ở kia. Này Thầy Mahananda, phiền dần là cái bị sập khó thoát. Một khi phiền dần, dũng dần gia tăng, như một hạt cải chăm bỏng sinh lời, như con rắn độc sinh sản cháu con. Tu mà phiền dần là cực nguy hại, cực xấu tệ, khó an lạc và tự do. Vì vậy qua cái lời khuyến giải và răn đe này của Ngài Xá Lợi Phất, cũng như là đại diện cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các chư Phật, chúng ta phải ghi nhận một quán chiếu và thực hành cho giỏi. Tu mà không dành là thấy hạnh phúc lắm rồi, chưa nói chứng đắc gì hết. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng thảnh thơi, lúc nào cũng vững chãi và lúc nào cũng bình yên. Chỉ chừng ấy thôi đã là thảnh thơi, đã là vững chãi. Và nhờ đọc lại kinh này cho nên Thầy Tịnh Từ cũng mới viết một cái bài thơ và sáng tác một bản nhạc mà có thể sang mai sẽ có Thanh Diệu Trí sẽ trình bày cho quý vị. Vất đã, vững chãi và thành thơi là người không phiền dần. Cái phẩm kinh Trường A Hàm vô tưởng ngũ uẩn giai không, cái giận là nó không có tưởng, và cái giận là một năng lực của thọ, của tưởng, của hành, của thức ở trong năm uẩn. Cái giận mà nó hiện ra cái tưởng bên ngoài gọi là sắc. Cái cảm nhận cái đau khổ để mà khởi lên cái giận gọi là thọ. Tưởng, tưởng người ta chửi mình, tưởng người ta chê mình, tưởng người ta bêu xấu mình. Hành cho nên khởi lên cái tâm lý bạo động. Thức là cái nhận xét sai lầm. Vì vậy kinh Vô Tưởng nói tới cái sai lầm của thọ, của tưởng, của hành, của thức. Cái sai lầm cho nên khởi lên cái cơn giận, khởi lên cái ganh tị, khởi lên cái sự muộn phiền. Tại vì không có biết. Đức Quang Thế Âm đã chứng được cái ngũ uẩn giai không, nó không có tướng thật, và nó không có cái đối tượng để mà mình dẫn. Cho nên Ngài thấu đạt được các pháp á, đều tròn được cái nghĩa chân thật của nó, mà không cứ mang bất cứ một cái loại của niềm đau nỗi khổ nào. Cho nên được gọi là mẹ hiền từ bi và có trí tuệ vô ngại, là hóa thân, hiền thân, đức quan thế âm. Như vậy tu tập mà không dần thì nuôi dưỡng được cái tình thương, và chúng ta đang theo hành từ hành bi, hành trí và hành hỷ xả của đức quan thế âm Bồ Tát. Cho nên một pháp thoại nào đó các vị sẽ nghe kinh về năng lượng tâm từ của đức quan thế âm Bồ Tát. Hành tu học của người xuất sĩ là thể hiện tình thương yêu chính mình, thương yêu huynh đệ, thương yêu mọi người và thương yêu tất cả mọi loài, cho chỉ cỏ cây đất đá mà không một mảy may phiền giận mình và bất cứ ai. Rất là rõ ràng, rõ lắm, cực kỳ là rõ, rốt ráo là rõ, mà mình không nhận ra và mình không nắm vững được cái tinh ba của yếu trị kinh loại này thì mình dù học hay dù có hành trì chi nữa cũng vất vả lắm. Cho nhớ cái đoạn này cho kỹ ha. Nhớ cho thật kỹ và hành trì cho thật là miên mật, tinh nhất, kiên trì và thể hiện một cách sâu sắc. Hành tu học của người xuất sĩ là thể hiện tình thương yêu chính mình, thương yêu huynh đệ, thương yêu mọi người và mọi loài, cho chỉ cỏ cây đất đá mà không một mảy may phiền giận mình và bất cứ ai. Không những không giận mình, không giận huynh đệ, không giận người khác, mà đất đá, cỏ cây và tất cả những đối tượng mình tiếp xúc đều phải thương yêu, bao bọc và kính quý hết. Đây là cái lời dạy rất là xoáy và nó sâu hoẳn vào ở trong da, trong thịt, trong xương, trong tủy, trong từng giọt máu, trong từng tế bào. Mình phải đem nó mà trau dồi, ứng dụng, tưới tẩm và nuôi dưỡng một cách thường trực ngày cũng như đêm. Và khi chúng ta đọc nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện đức từ bi thường gia hộ. Đức từ bi là hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất, thương và dạy chúng ta. Đức từ bi là hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thương và dạy chúng ta. Đức từ bi và lời khẳng khái của Đức Thế Tôn, các vị tôn giả chứng đạo, thương và dạy chúng ta. Đức từ bi là như thế. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thương gia hộ. Gia hộ như thế nào? Này các thầy, các sư cô, này các huynh đệ, các Phật tử tại gia xuất gia, hành tu học của người xuất gia và cư sĩ tại gia là thể hiện tình thương yêu chính mình, thương yêu huynh đệ, thương yêu mọi người và thương yêu tất cả mọi loài, cho chỉ cỏ cây đất đá mà không một mảy may phiền giận mình và bất cứ ai. Không mảy may phiền giận mình và bất cứ ai. Nhớ hay? Nhớ được điều này thì trong đại chúng xuất gia, trong tăng đoàn, và bất cứ trú xứ nào đều có hòa bình, đều có dây thân ái, và đều có từng giọt nước kết thành những dòng sông tăng thắng tuyệt vời, soi chiếu ánh trăng vàng nẻo và khắp nơi. Và thưa đại chúng, đó là bản chất của sự hoằng pháp, của sự lên đường để truyền ra Phật pháp, chứ không cần phải đi đây đi đó để nói pháp giỏi. một thầy, một sư cô mà đi đây đi đó chuyển pháp luân nói pháp dường nó giỏi mà không trừ bỏ được cái giận thì mang rắn độc để đi truyền trao mà thôi, mang cái hạt dũng dần vô hình để đi truyền trao một cách vô hình mà thôi. Nhớ điều này, nhớ cho kỹ. Cho nên mình không có đi thuyết pháp, không đi tổ chức khóa tu, không có lên đường chỗ này chỗ kia để mà gọi là nhân danh giáo đoàn, nhân danh chư tăng hoằng dương Phật pháp, không cần. Ở một chỗ mà tu tập với huynh đệ, với thầy bạn, với người xung quanh mà không biết dần là cái gì, đó là đài tuyên dương chánh pháp. Đài tuyên dương chánh pháp, người đó là một người tuyên dương chánh pháp vô cùng sâu lắng và đúng với tinh thần của lời Phật, lời tổ dạy. Một người cư sĩ tại gia mà ít đi chùa, ít tụng kinh lễ Phật mà không biết giận chồng, giận vợ, giận con, giận người xóm giềng, giận cha, giận mẹ, thì người đó cũng là hạt giống của các bậc thánh và sẽ thành Phật nay mai, thành Phật trong tương lai rất là dễ dàng. Ngài Xá Lợi Phất nói, có lẽ là thầy Maha Nanda hay giận cho nên được răn đe. Này thầy Maha Nanda, phiền giận thì như lửa nhiệt độ cực mạnh, cực cao, có khả năng thiêu tản vô lượng phước báo, vô lượng công đức đã tạo trong vô lượng kiếp về trước. Câu này lại rất xoáy vào ở trong cái quán chiếu của chúng ta. Chỉ một cơn giận thôi thì làm tiêu tán phước đức, tiêu tán tất cả những cái hạt giống lành mà đã tạo ra từ vô lượng trong quá khứ nhiều kiếp. Điều này cũng dễ hiểu. Xây căn nhà nhiều khi 10 năm chưa xong, nhưng một ngọn lửa thiêu tán thôi, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là không còn gì hết. Nó rõ ràng lắm. Những mùa hè tại miền Nam Cali ấy, một lần mà một ngọn lửa nó thiêu tán hàng chục ngàn mẫu, hàng trăm ngàn mẫu cây, nhà cửa thiêu tán hết. Chỉ trong vòng 2-3 ngày chữa không được là tốn kém cả hàng tỷ tỷ. Vì vậy mà bảo hiểm nhà cửa cho đến những cái liên hệ các công ty mà cai quản về cái sự an ổn cho sự sống, họ lấy tiền hàng năm lớn hơn bất cứ một cái tiền nào mà con người có nhà cửa, có tài sản phải đóng góp vào, tức là bảo hiểm nàng lửa, nàng nước, nàng bão tố, cho đến nàng cướp bóc. Nhưng mà sự bảo hiểm đó không bằng cái sự bảo hiểm của cái sự an tịnh của tâm hồn. Thành ra Đức Phật nói có bảo hiểm gì nữa thì cũng giữ gìn được một ít vật chất giới hạn trong một kiếp này mà thôi. Còn cái bảo hiểm lớn nhất á, là phải nuôi dưỡng cái năng lượng thương yêu, hiểu biết và khiêm nhường, độ lượng, để đừng để cái nọc độc của cơn giận nó phát khởi. Trung tâm dùng một mảy may cũng không có nên. Một mãi mãi cũng không còn nên. Chứ đừng có nói nhiều lời, nhiều tiếng và nung nổi. Nhưng mà các vị nhìn thấy đi, mình, huynh đệ, nhiều khi giận còn gây gỗ, nói dài, nói dai, và nói rất là nhức nhối. Nói mà cái hơi mũi á, nó nhức đầu dễ sợ lắm. Mà các vị đôi lúc không để ý, cái người nghe nó nhức đầu và nó nhức luôn cả tim gan. Mà đôi lúc á, chị không có nổi. Và đó là lý do bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ chúng mà đi. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ người yêu cũng vì cơn giận. Khiếp. nó nọc độc mà nó cực khiếp, cực cao, cực thầm như thế. Mà chỉ có Ngài Xá Lợi Phất là Đại Trí Tuệ, Ngài mới nói sâu, nói nhỏ nhẹ, nhưng mà nói rất là xoáy vào ở trong tâm địa của mỗi cảm giác chúng ta. Nhưng mà người thường thường thì nói không sâu được như thế. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất là bậc Đại Trí Tuệ. Đức Phật nói rằng là mỗi khi Ngài Xá Lợi Phất nói kinh, nếu như lai ta tuyên thuyết cũng chỉ như thế mà thôi, không có gì hơn nữa. Thì biết rằng Đức Phật đã tán dương tôn giả Xá Lợi Phất như là một Đức Phật, một vị Đại A-La-Hán chánh biến tri. Cho nên xem cái lời nói, cái sự tuyên thuyết của Ngài như là một sự chia sẻ huyết mạch của Ngài, một sự chia sẻ trái tim vô ưu vô não của Ngài, một sự chia sẻ sâu lắng và đầy tuệ giác của Ngài, y như các Đức Phật Thích Ca, các Đức Phật Dược Sư, các Đức Phật Cổ Phật, Quan Âm, Chánh Pháp Minh Như Lai, không có khác. Này Thầy Mananda, Mananda, dạ, Thầy biết không? Phiền giận thì như lửa nhiệt độ cực mạnh, cực cao, có khả năng thiêu tản vô lượng phước báo và công đức đã tạo ra trong vô lượng kiếp về trước. Thầy có biết không? Dạ, thưa sư huynh, con biết. Con biết thì nên giữ nhau, đừng có giận nhau, đừng có gây gỗ bất cứ ai nhau. Nhưng mà nếu ai vô tình nó gây gỗ thì con lặng yên mỉm cười, theo dõi thở và rút lui. Đừng có đứng đó mà lắng nghe, đừng có gây sự nữa nhau. Dạ, dạ. Mahananda, có thể là chúng ta, có thể là một số các thầy, các sư cô nung nổi hay giận hay hờn hay ghi gỗ người này người kia. Thành ra các vị đừng nghĩ rằng lời này thì dạy cho Ngài Mahananda, mà Ngài dạy gián tiếp cho chúng ta, cho tất cả chúng ta đó. Phải nắm lấy mà thực hành, phải nắm lấy mà quan chiếu, phải nắm lấy để mà trao dồi từng niềm trong đời sống, thì gọi là thiền hành, gọi là thiền tòa, gọi là kinh hành, gọi là kinh tụng, gọi là bái sám, gọi là lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là niệm Phật A Di Đà, là như thế. Niệm Phật A Di Đà để khởi cái tâm từ bi, niệm Phật Quan Âm để khởi cái tâm thanh tịnh và từ bi, và làm bất cứ cái thiền niệm nào cũng để nuôi dưỡng cái tâm từ bi và hóa giải cái sự phiền giận. Cái tinh yếu là nằm ở đó. Cho nên lễ Phật, kinh hành, ăn chay, niệm Phật, làm tất cả những cái thiền sự nhỏ lớn đều để diệt trừ phiền giận và nuôi dưỡng tâm từ bi, mà lợi ích cho tất cả. Cái tinh ba là chỗ đó, cái cơ bản người tu là ở chỗ đó. Cái hành trì hàng ngày của một người có chánh niệm, chánh định, chánh tư duy là ở chỗ đó, ở chỗ đó, ở chỗ không phiền giận, ở chỗ nuôi dưỡng cái tâm từ bi, ở chỗ cái sự thương yêu huynh đệ và thương yêu tất cả mọi người mọi loài, kể cả cỏ cây đất đá gió lửa. Nó rất là rõ ràng, nó rất là cực thầm rõ ràng. Phiền giận thì như lửa nhiệt độ cực mạnh, cực cao, có khả năng thiêu tán vô lượng phước báo và công đức đã tạo ra trong vô lượng kiếp trước. Thành ra mình tu không thành. Tại sao? Đi làm lương á, một ngày lạnh chưa được 80, mà tiêu á, 100, 200, 300. Lương thì rất ít, mà tiêu xài gấp 3, gấp 4 lần, đôi lúc gấp 10 lần nữa. Người Mỹ chúng ta, chúng tôi là như thế. Lúc nào cũng mượn tiền nhà băng tiêu trước, chưa bao giờ để dành được một đồng để phòng khi khan hiếm. Vì vậy cho nên nhà cửa dễ bị kéo và sự nghiệp dễ bị tan tành, và cái sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình đó, nó đi rất là nhanh chóng, cực kỳ nhanh chóng, bởi vì không để một cái năng lượng nào cho gia đình cả, dù đó là cái khả năng của tiền bạc, không có, chỉ cày nhà băng mà thôi. Thì chúng ta cũng có thể như thế, tu tập mà cứ cày Đức Phật thôi, cày Đức Quan Âm thôi, cày thầy tổ có chi thì kêu cứu thôi. Tự mình không tạo ra một cái gia tài giàu có, đó là sức mạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm. Kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói cái sức mạnh của cái tình thương á, vào lửa đó thì lửa biến thành hoa sen, nó rõ ràng. Trong lửa mà biến thành hoa sen. Sư ông Nhật Hành có viết cái quyển sách là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Chiến tranh Việt Nam là biển lửa, mà cái bản chất của những người tu Phật ở trong chiến tranh Việt Nam không có thù hận. Đó là hóa thân của Đức Phật, của Đức Quan Thế Âm, mà Nhật Hành đã làm rõ ra, chấn động hết cả thiên giới, chấn động cả khắp năm châu. Hoa sen trong biển lửa. Và cho đến bây giờ, Thiền sư Nhật Hàn đi đâu cũng cao tuyên về giáo lý từ bi. Trong đó có hình ảnh nổi bật là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đi đâu cũng cao tuyên tư tưởng về giáo lý từ bi. Cho nên được thế giới ca ngợi, được tất cả mọi quốc gia, thủ tướng và các nhà ái quốc được tôn vinh và xem sư ông Nhật Hạnh, xem Ngài Đạt Lai Lạt Ma như là hóa thân của Bồ Tát ở trong thế gian đầy máu lửa, đầy tranh chấp và đầy thù hận hôm nay và ngày mai. Này thầy Mahananda, dạ, phiền rằng thì những lửa nhiệt độ cực mạnh, cực cao có khả năng thiêu tản vô lượng phước báo, công đức và tạo đã tạo trong vô lượng kiếp trước, thầy có biết không? Dạ con biết. Tôn giả Xá Lợi Phất tán thán và ca ngợi thầy Mahananda. Thầy là bào đệ, người anh em bên họ ngoại của thầy Xá Lợi Phất, đã dám từ bỏ sự giàu sang, người thân, dòng tộc mà làm hạnh xuất sĩ, đã có nhân duyên lớn và thù thắng với Đức Phật, với giáo pháp và tăng đoàn. Cho nên thầy có nhân duyên như thế mà muốn chứng đạt chánh quả, hóa giải cái khổ mê tối cực trọng, thì tuyệt đối phải trưởng dưỡng tâm từ ái, tâm bi mẫn và hoàn hảo sự vững chãi, giàu có tâm đức, là không nên phiền dặn. Thầy có biết không? Dạ con biết. Nhưng mà tại sao thầy thỉnh thoảng dành và gây gỗ với nền sao? A Di Đà Phật, con xin sám hối. A Di Đà Phật, con xin sám hối. A Di Đà Phật, con xin sám hối. Đó không phải thầy Mahananda mà các thầy các cô nhà chúng ta đó. Xét cho kỹ đi. Mình có phải là cái bệnh ít nhiều của thầy Mahananda hay không? Nếu có cái bệnh đó thì Ngài Xá Lợi Phất la rầy nhắc nhở rất là nhẹ, rất là khéo và rất là tuyệt vời. Mà nếu mình không nhận được cái thông điệp này, cái pháp bảo này để mà hành trì, thì mình không có cơ để vượt thoát sinh tử và khổ đau. Nhớ cái điểm này, nhớ cái điểm này, nhớ điểm này mà hành trì cho cẩn trọng. Y giáo phụng hành, lập theo. Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Đó, ai mà có lặp lại nhớ làm á nè, chứ không phải nó suông nghe chưa. Đã có nhân duyên lớn và thù thắng với Đức Phật, với giáo pháp, với tăng đoàn, thì quý thầy, quý sư cô, nhất là tu viện Kim Sơn, tu viện Liên Trì, tu viện Quang Âm Nam Hải, tu viện Thôn Yên, cho đến các tăng thân liên hệ, và kể cả quý thầy quý cô mới tập trung ở khắp nơi, phải nhớ cái thông điệp và lời kinh dạy của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài dạy thế nào? Giảm từ bỏ cha mẹ, giảm từ bỏ sự giàu sang, giảm từ bỏ người thân, dòng họ mà làm hạn chút sĩ. Thì những người này đã có nhân duyên lớn và thù thắng với Đức Phật, với giáo pháp, với tăng đoàn, cho nên muốn chứng đạt thánh quả, giải thoát khổ đau, mê tối cực trọng thì tuyệt đối phải trưởng dưỡng tâm từ ái, tâm bi mẫn và hoàn hảo sự vững chãi, giàu có tâm đức, là không nên phiền giận mình, không nên phiền giận bất cứ ai. Này thầy Mahananda, phiền giận là cái bẫy sập khó thoát. Một khi phiền giận dũng dần gia tăng như một hột cải chăm bọn sinh lời, như con rắn độc sinh sản cháu con. Tu mà phiền giận là cực nguy hại, cực xấu tệ, khó có an lạc và tự do. Và nhân đó thầy dạy về năm cái phương pháp để hóa giải và diệt trừ phiền giận. Và qua kinh diệt trừ phiền giận do sư ông Lần Mai, sư ông Nhật Hạnh chuyển dịch. Cái phương pháp thứ nhất là gì? Nếu có một ai đó mà hành động cũng dễ thương nhưng lời nói dễ thương, tức là vung vậy và làm đâu sai đó, bưng chén thì chén bể, mà bưng nồi á thì rửa không sạch, cho nên hay trách. Và cái người vùng về như thế vì họ chưa từng rửa chén, chưa từng rửa nồi, làm việc rất vùng về, nhưng mà cái lời nói của họ rất là nhỏ nhẹ dễ thương. Em mới nấu ăn lần đầu ở ngoài đời, em đi dài, em chưa bao giờ rửa nồi rửa chén. Nói nhỏ nhẹ như thế mình hiểu và thương em được rồi, chứ giận dữ làm hung chí. Nhưng mà mình có nhiều sư chỉ như thế, có nhiều sư em mới tu mà cũng dễ nổi nóng như thế, vô nấu ăn chung mà hệ mà vùng về một chút là nặng lời nặng tiếng, tội nghiệp hết sức. Cho nên thầy mà nhìn cái cảnh đó là nước mắt thầy nó rơi ra, nó rơi lạ chả, nó rơi thành dòng sông rồi nó biến thành dòng sữa mẹ. Cho nên mới nói pháp thoại như thế này, nó không có đơn giản mà nói được pháp thoại này đâu. Các vị phải thầm thâm mà nghe vi diệu giáo pháp mới được. Và Đức Phật thí dụ, Ngài Xá Lợi Phất thí dụ nói như một thầy khắc sĩ mà lượm được một cái miếng vải ở trong đống rác, nhưng mà nhìn thấy nó còn lành, nó chưa dơ, đem về giặt rồi nhiều cái tấm vải vả lại mai thành cái chiếc y, gọi là y phấn tạo. Thế nên các vị thấy mà y ngày xưa các thầy các sư cô mang là từng miếng là vải lượm ngoài đồng rác về kết lại để nhuộm cái màu, y bà nạp là nhuộm thành một màu mang vô, chứ không phải đem vải cắt từng miếng như bây giờ đâu. Bây giờ mua vải về nguyên lành như thế, đem cắt ra từng miếng mai lại. Ô, mình làm cái trò không dùng ai. Không dùng ai. Ngày xưa đi lượm từng miếng để mai thành chiếc áo mà bằng cho nợ, ngày nay đem vải lành về cắt, làm từng miếng nhỏ rồi ngồi mai chắc chiêu từng chút, gọi là đại y cho đại lão hòa thượng. Úi cho tội nghiệp hết sức, vùng về. Thành nó tốt hơn mà đè tầm vải xuống mà lấy mực mà canh ra từng miếng thì còn tốt hơn. Vẽ ra là cột thêm viền vô, cho cắt ra làm cái gì tội nghiệp như vậy. Thành ra mình đó, nắm được kinh điển thì tu tập rất là dễ, mà không nắm được kinh điển là bắt chước cái sai lầm từ nơi cái nhận thức sai lầm, cái mê tội của tâm địa. Thì mình học kinh mà không khéo cũng tương tự như đem tầm vải lần mà cắt ra từng miếng. Ý Ngài Xá Lợi Phất nói cái đoạn này rằng là trong cái lỗi lầm của người kia còn có nhiều cái hay trong, nếu mình khéo dùng, khéo để tâm tới thì mình kính yêu nhau được. Cái ý là như thế. Phương pháp thứ hai là nếu có một người lời nói không dễ thương nhưng hành động là dễ thương. Cái phương pháp thứ nhất á, có một người hành động dễ thương mà lời nói không dễ thương, tức là làm việc nấu ăn, quét rác, làm cái gì cũng rất dễ thương nhưng nói năng rất cục cằn, rất dễ sợ, nói ra là như là móc câu. Thành ra cái điều thứ nhất á, là hành động dễ thương mà nói năng dễ thương. Cái điều thứ hai á, là nói năng dễ thương mà hành động dễ thương. Như thầy ví dụ đó, nói năng rất dễ thương mà nấu ăn thì rất là vụng về, quét nhà không sạch, lau chén bát cũng không sạch, tội nghiệp đó. Nhưng mà nói rất dễ thương được pháp rất hay, lau nhà không sạch mà nói pháp rất hay. Còn có người nói pháp rất hay mà lau nhà không sạch. Ví dụ như Quảng Minh Dũng đó, lau nhà rất sạch mà đâu có nói pháp, nói ra là làm cho em đau khổ, kêu cảnh sát tới. Nhưng mà lau nhà rất sạch. Mà có người ấy, thuyết pháp rất hay mà lau nhà không sạch, như thầy Tịnh Từ chẳng hạn. Thuyết pháp cũng được nhưng mà lau nhà không sạch, các cô lau thôi. Cho thầy lau nhà thì cũng mệt lắm, nhà lớn quá làm sao lau nổi. Nhưng mà các vị cũng thương thầy Tịnh Từ vì làm việc vụng về nhưng mà ăn nói cũng tương đối có duyên. Đó là thương kính được rồi. Có phải không thầy Giác Thuần? Điều thứ ba, cái điều này thầy Xã Lợi Phật đưa ra cái thí dụ điều thứ hai đó. Tức là lời nói dễ thương mà hành động dễ thương, tức là gặp cái hồ mà rong rêu mà trong khi mình đứng khát nước thì đừng có chê rong rêu, đưa tay mà khoác ra cái rong rêu rồi tắm rồi uống. Rong rêu trên mặt nhưng mà dưới nó trong, rong rêu trên mặt nhưng dưới nó trong. Thấy, tức là tuy hành động không dễ thương nhưng mà lời nói dễ thương thì cũng giống như nước ở dưới nó trong lắm, trên thì thấy nó rong rêu vậy đó. Nó khéo dùng tới thì không mắc mắc gì. Huynh đệ có những khuyết điểm này nhưng mà có những cái hay khác mà mình không làm được. Đơn giản là nhiều khi mình làm hay, mình nói hay nhưng mà thằng anh mình cũng giỏi, cho nên gặp cái chuyện chi khó mình phải mời cái người thằng anh giỏi ra họ thông dịch, họ giải thích. Nói chừng ấy thôi là mình kính trọng nhau rồi. Chứ cứ đòi hỏi người kia tu như mình, người thiền như mình, xứng đáng như mình, đầu tròn ảo vô như mình, so sánh chi, mỗi người có cái hành là được rồi. Phương pháp thứ ba là nói năng cũng dễ thương, hành động cũng dễ thương. Nói năng dễ thương, hành động dễ thương. Nhưng mà sao? Trong tâm ý cũng hay nổi giận, không có chút dễ thương. Nhưng mà lại có người nói năng không dễ thương, hành động cũng dễ thương. Nhưng mà trung tâm của họ còn Phật tánh, còn cái bản chất Phật chưa mất đâu. Cho nên thương cái bản chất Phật á. Họ nói năng dễ thương, hành động dễ thương, nhưng mà cái bản lai diện mục của họ chưa có mất, còn nguyên trong á. Tôn trọng cái đó, kính yêu cái đó, đảnh lễ cái đó. Đừng có giận, đừng có tranh chấp, đừng có ganh tị, đừng có hờn ghen thì mới được. Đó là cái phương pháp thứ ba. Nói năng dễ thương, hành động dễ thương, nhưng mà Phật tâm Phật tánh của họ chưa hề mất. Tôn trọng cái Phật tâm Phật tánh đó. Phương pháp thứ tư, nếu một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói cũng dễ thương mà trong tâm không còn một chút gì dễ thương hết. Ba cái thân miệng ý đều cũng dễ thương hết, vung vậy không giống ai, nói năng không giống ai, tâm địa không giống ai. Thì Ngài trả lời phát Ngài rất dễ dàng. Ngài là cái người nó bệnh, bệnh nặng, bệnh nặng. Mà người bệnh nặng phải sát sóc cho ông Lý là cho họ chết sao. Một người bệnh nặng mà vô trong chùa có người bệnh nặng, ông Lý mình tu cái hành từ bi mà ông sát sóc à? Có phải không có pháp quang? Nên khi thầy thầy mình bệnh nặng thì sát sóc chứ, phải không con? Không thầy, thầy bệnh nặng là nói cho chết mẹ, nó có được. Một người bệnh nặng mình phải thương nhiều hơn. Cái người bệnh nhẹ thì họ tự sáng sóc được, có phải không? Nói năng cũng dễ thương, mà làm việc cũng không có giống ai cả, không trúng trật gì hết. Mà trong tâm địa cũng hiện được chủ chi dễ thương cả. Phật tánh lu mờ ngủ đau chưa dậy, tiếng bệnh really sick, homesick, nhớ nhà, phải không nhìn trí? Nhìn phước, nhớ nhà, homesick. Homesick cho nên nhiều khi buồn hay nói những câu không có sâu sắc. Mà khi nào mà làm cho thầy hay làm cho thầy cũng trông buồn, mà thầy cũng trông có trí tuệ, thầy không có buồn. Nhưng mà nếu thầy không có trí tuệ là dễ buồn lắm. Hệ mà phát biểu cái chi mà thầy cũng hiểu trò là sức mẹ, tình thầy trò sức mẹ. Rồi không biết ai nói chi có hay không, gọi qua đây hai lần gặp cho được sư ông. Mà qua bên đó không biết ai tâm sự về hai đứa học trò con sao. Bây giờ nó thay đổi tánh tình rồi, tội nghiệp hết sức. Tại nó không có đâu, trong quả tu có ai mà nói chuyện này chừng kia. Nó có ai giới thiệu chùa đâu San Jose, hai chú, hai thầy xuống dưới ở, không lấy lầm là nói mà trong điện thoại mà giận mà run lên vậy đó, tội nghiệp hết sức. Cho nên các vị có tâm tình với mấy huynh đệ phải tâm tình cho hay, đừng nói bất cứ một điều gì mà vô tình nhảm nhí thị phi, thì mang tiếng cả tu viện, mang tiếng cả thầy tịnh tư và đại chúng ha. Phương pháp thứ tư, có một ai đó mà hành động cũng dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà trong tâm không còn là một chút gì dễ thương, thì cái kẻ đó là cái bệnh. Ví như kẻ đi đường xa mà họ sắp chết rồi, mình cũng sanh sóc họ sao được, phải sanh sóc họ. Và phương pháp thứ năm, này các bạn, này các huynh đệ, một người nói năng dễ thương, hành động dễ thương, mà trong tâm cũng tràn ngập cái sự dễ thương. Mà nếu mình vô tình mà ganh ghét hay đố kỵ với người đó thì sao? Mình không bao giờ gặp Phật được hết. Phật trước mắt mà không gặp, mà cứ đi tìm Phật, ngày nào cũng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong tội không? Cứ niệm Phật là nguyện sanh Tây Phương, làm cái gì? Phật trước mặt á mà không kính lễ, không chiêm cung, không độ lượng, mà ngày nào còn nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong cự phẩm liên hoa vi phù mẫu, buồn hết sức. Thưa đại chúng, kinh này mình sẽ khai triển thêm những pháp thoại tới. Và hôm nay là kết đúc bằng cái bài nhạc một ngày xuống, người ơi đừng mặc cả. Một ngày xuống, hãy vui cùng tăng thân. Một ngày xuống, chín phẩm sen ngát nhụy. Sen ngay giữa đầm này, giữa cái tim này. Một ngày xuống ta về bên ta, một ngày xuống ta đã về quê xưa. Tức là mình thành Phật ngay đây, trong kiếp này, trong thân này, và trong tu viện Kim Sơn này. Đừng có mong mỏi bất cứ ở đâu xa khơi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ sáng hôm nay. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh.